This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM và thưa quý vị, sau đây Thiều Hành Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay để chúng ta nói chuyện thêm về những cái con người ở Sài Gòn của chúng ta. Vâng, đúng vậy. Những câu chuyện xưa ở Sài Gòn, những nơi mà mình đã từng đi qua, mình đã từng ở đó, mình đã từng nghe nói đến về cái địa danh đó, những câu chuyện đó, những con người đó, nhưng mà mình không biết rõ nhiều lắm về những cái việc kể trên, thì trong cái chương trình này Hoàng Tính sưu tầm những cái tài liệu từ những cái nhà khảo cổ xưa như là cụ Vương Hồng Sởn, cụ Sơn Nam, và còn rất là nhiều những vị học giả khác mà Hoàng Tính sưu tầm gửi đến cho quý vị ngày hôm nay với cái câu chuyện về ông Nguyễn Hùng Trương. Ông này cũng với là nhà sách khai trí, là một nhà sách nổi tiếng bậc nhất ở Sài Gòn trước năm 1975. Mà Hoàng Tính sẽ được hầu gửi đến cho quý vị sau đây. Vâng, thưa quý vị, ông chủ của nhà sách khai trí cũng như là ông chủ nhiệm của thuật báo thiếu nhi của ngày xa xưa, ông có nói một câu như thế này nữa quý vị: tương lai nước Việt Nam sau này hay hoặc là dở đều do cái sự giáo dục hiện tại của lứa tuổi thiếu nhi mầm non của đất nước. Thưa quý vị, đó là một cái câu mà chúng ta phải suy nghĩ, suy ngẫm đến cái tình hình hiện tại của đất nước của chúng ta. Thì thưa quý vị, bắt đầu câu chuyện thì khi mà đồng bào miền Bắc di cư vào Nam vào năm 1954, sau Hiệp định Geneva được ký kết ngày 20 tháng 7 của năm 1954, nhà sách khai trí đã có mặt tại Sài Gòn từ 2 năm trước đó. Thì tác giả đã di cư sớm hơn, tác giả đã vào trong cái Đà Lạt từ năm 1953, và trong những cái chuyến về chơi thủ đô, nhà sách khai trí là một trong những cái địa điểm mà nhà sách tác giả thường lui tới để mà thỏa mãn cái tính tò mò tìm hiểu về cái thế giới sách tại đây. Thưa quý vị, khi mà Hoàng Tính nói về cái tác giả thì thực sự ra trong cái sự tầm này, cái người tác giả cũng rất là rất là quen thuộc, thưa quý vị, đó là Nguyễn Ngọc Chính, theo những tài liệu này ghi là như vậy. Thì thưa quý vị, để tiếp theo trong cái phần trình bày của người tác giả này, để nói về cái người chủ của nhà sách nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn, đó là ông Nguyễn Hùng Trương, tức là nhà sách khai trí. Thì dạo đó, vào mỗi chiều cuối tuần, người Sài Gòn thường rủ nhau đi Bắc phố. Con phố lúc đó, con đường lúc đó mà người ta thích đi đó là đường Bonnard, hết đi lên rồi lại đi xuống suốt cái con đường từ Quốc hội. Quốc hội thì sau này người ta đổi tên là nhà hát lớn thành phố, rồi sau đó từ đó đi đến chợ Bến Thành. Và kể từ thời đệ nhất Cộng Hòa thì đại lộ Bona được đổi tên thành đại lộ Lê Lợi. Và đặc biệt cái con đường này chỉ đông người ở phía bên phải, theo cái hướng mà từ cái tòa nhà Quốc hội, từ nhà hát lớn thành phố mà đổ về ở cuối đường, đó là cái chợ Bến Thành. Thì con đường Lê Lợi đông người, tất cả là có người đông người bắc phố tới đi dạo, bởi vì trên suốt cái con đường này có nhiều những cái địa chỉ nổi tiếng như là nhà hàng Zivan nằm ngay cái góc Catinat, tức là đường tự do sau này, mà sau này nữa người ta kêu là đường Đồng Khởi đó. Thưa quý vị, thì có một cái nhà hàng tôi kêu là nhà hàng Zivan ngay cái góc ngay cái nhà thành phố, như quý vị biết rồi đó. Đó, hay hoặc là cái nhà hàng Bonar, nơi này được mệnh danh là cái tứ giác Eden, gồm có Pasa Eden, có rạp Cine Eden của gia đình họ Quỳnh Phú, đầu kia thì của tứ giác của nhà hàng Zivan ngay cái góc Tự Do và Lê Lợi. Cái khu tứ giác này ngày nay đã biến mất cái hình dạng và để lại cho những người Sài Gòn xưa rất là nhiều những cái nối tiếc. Kiến trúc hiện đại đã làm mất đi những cái đường nét cổ kính từ thời Pháp thuộc của Sài Gòn xưa. Vẫn biết là có trong cuộc sống là luôn có những cái thay đổi, nhưng mà ở một cái chừng mực nào đó thôi thì nó vẫn còn động lại đâu đây những cái nối tiếc hoài cổ, phải không thưa quý vị? Rồi tiếp tục sau này khoảng thập niên 60 của năm 1962 chẳng hạn, thì có cái rạp, đó là rạp Red, là rạp cine đầu tiên có máy lạnh ở Sài Gòn, có thằng cuốn của tỷ phú Ưng Thi được khai trương theo cái mô hình của rạp Red tại bên Paris. Rạp Red nằm ngay cái ngã tư Lê Lợi, Nguyễn Huệ, lúc nào cũng dập dìu, ta kêu là tài tử gia nhân, đi xem phim hay hoặc là không tiền thì đi nhìn người ta xem phim cũng hay. Đó, xuống đến ngã tư Lê Lợi, Pasteur thì có tiệm kem Mai Hương, mà ngày nay người ta kêu là kem Bạch Đăng, ngày xưa kêu là kem Mai Hương. Đây là một cái địa chỉ dừng chân của những cái người trung lưu, không có đủ tiền để mà ngồi cái quán Zivan. Cái quán này thì quán Zivan thì vốn dành cho cái người ta kêu là cái giai cấp thượng lưu quý tộc, kể cả những cái trai thanh gái lịch, con nhà giàu ở cái khu này. Đi thêm vài bước nữa là đến cái tiệm sách khai trí, tên hay là người ta kêu là nhà sách khai trí, giang sơn của giới mọt sách bình dân. Bởi vì nếu mà trí thức hơn thì người ta ghé vào nhà sách Xuân Thu ở trên đường Catinat, trên đường Tự Do. Thì nhà sách Xuân Thu có gắn máy lạnh và chuyên bán sách báo nhập từ nước ngoài với giá rất là cao, và dĩ nhiên là chỉ dành cho giới quý tộc lúc bấy giờ. Lần đầu tiên nghe đến tên khai trí, không hiểu sao tôi lại nghĩ ngay đến cái hội khai trí tiếng Đức ngày xưa ở Hà Nội. Nhà sách ở Sài Gòn thì cũng như cái hội đoàn ngoài Hà Nội cũng đã cùng một cái mục đích là khai tâm mở trí cho người Việt thời Pháp thuộc, cũng như là cái thời của Việt Nam Cộng Hòa. Đường Lê Lợi cũng có thể gọi tên là một cái con đường văn hóa, vì ngay cạnh nhà sách khai trí ở cái số 60 và số 62 đường Lê Lợi còn có rất là nhiều những cái nhà sách khác, như là nhà sách Xuân, nhà sách Dân Trí, nhà sách Thanh Tuân và Phúc Thành nằm chen vai thích khách bên nhau. Đó, tuy cùng cạnh tranh trên cái đường Lê Lợi nhưng mà nhà sách khai trí vẫn nổi bật bởi vì chiếm hẳn hai căn nhà bề thế. Hơn nữa cái việc nổi tiếng nó còn do cái tài lèo lái và quản lý của người chủ, đó là ông Nguyễn Hùng Trương. Nhưng mà người ta ít biết đến tên ông, mà người ta chỉ gọi là ông khai trí thôi. Người ta nói ông khai trí khởi nghiệp buôn bán sách vở bằng một cái chiếc xe đẩy, hình như là trước cổng của trường Charolup Labo ở đường Hồng Thập Tự, nay là cái trường Lê Quý Đôn á, ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, thưa quý vị. Thì trong một cái cuộc họp phỏng vấn của Phan Hoàng tại Sài Gòn được đăng trên tờ báo sau này năm 2001 mang cái tựa đề là Vua sách khai trí trở lại thành phố mới, thì ông Nguyễn Hùng Trương cũng kể lại là thời kỳ khởi nghiệp trên cái bước đường kinh doanh sách của mình thì từ khi còn rất là nhỏ, ông đã mê sách hơn mọi thứ khác, và càng lớn lên thì cái niềm đam mê sách lại càng tăng. Ông nhớ là có một ngày nọ có mấy anh bạn đồng môn đến nhà của ông để mua giùm 5 cái cuốn sách về văn học Pháp, và ông cũng đang cần một cái cuốn để mà lưu lại, cho nên gửi thư cho nhà xuất bản xin mua 6 cuốn. Thì ông giám đốc nhà xuất bản gửi thư hồi âm rằng là nếu mà ông mua từ 10 cuốn trở lên thì sẽ được trừ 30% giá bìa. Nhẩm tính thì ông khai trí ông thấy là nếu mà mua 10 cuốn thì cái số tiền nó chẳng hơn 6 cuốn chưa chiết khấu là bao, cho nên mượn tiền rồi gửi mua đủ. Nhận sách thì ông mới đưa mấy anh bạn 5 cuốn, thì ông thì lưu lại 1 cuốn, còn 4 cuốn thì ông đem ông ký gửi. Khoảng 3 ngày sau thì ông ra ông thăm chừng, không ngờ là sách đã bán hết. Thì sau đó thì ông chủ tiệm ông trả tiền và nói rằng là nếu có sách gì cần bán thì cứ đem đến để mà ký gửi. Và từ đó thì ông khai trí ông mới nảy ra một cái ý định là tìm những cái loại sách báo có giá trị quý hiếm đặt mua ngay tại cái cơ sở đó rồi mang ra cái hiệu sách ký gửi. Rồi khi mà để dành được một số tiền kha khá thì ông mới bắt đầu, ông nghĩ tới chuyện là ông mở nhà sách. Như vậy đó thưa quý vị, đến năm 1952 thì sau một cái thời gian chuẩn bị vốn liếng cũng như là cái mặt bằng thì ông khai trí đã khai trương nhà sách có tên là nhà sách khai trí ông Nguyễn Hùng Trương, thưa quý vị. Đó, tài sản quý giá nhất của ông khai trí đó là sách báo. Sài Gòn khi đó có khoảng 30 tờ nhật báo, hàng chục tờ tuần báo cũng như là Nguyệt Sang, bán Nguyệt Sang. Ông tìm ông mua hết, rồi ông đóng bìa cứng để mà lưu trữ, và đặc biệt hơn cả ông sưu tập được một cái bộ Paris-Mas của Pháp từ số 1 cho đến ngày 30 tháng 4 của năm 1975. Trong đó có rất là nhiều những hình ảnh, những tư liệu quý giá về cuộc chiến tranh của Pháp ở Đông Dương, tức là báo mà người ta kêu là báo đóng tập, thưa quý vị. Ngoài ra, Cái kho lưu trữ của ông còn có khoảng 4.000 những cái trang bản thảo từ điển tiếng Việt và gần 300 bản thảo nằm trong cái kế hoạch in thì bị kêu là nửa đường đứt gánh. Theo lời ông thì ông nói là thật đáng tiếc là cái kho sách báo ấy hiện bị thất lạc gần hết. Ông nói là tại Hoa Kỳ, cái bộ tạp chí Paris Match nếu mà còn giữ được thì giá sẽ không dưới nửa triệu Mỹ Kim. Và cũng từ trong nước thì nhà văn quá cố Nguyễn Thụy Long, tác giả của cuốn tiểu thuyết Loan Mắt Nhung nổi tiếng, cũng đã viết về ông Nguyễn Hùng Trương như sau. Thưa quý vị, tiệm sách của ông tại đường Lê Lợi mang tên Khai Trí bị cái chính phủ sau này, chính phủ Cộng sản quản lý. Hôm nay thì mang tên là Fahasa của chính phủ Cộng sản. Thời đó thì sau khi mà các sĩ quan chế độ Việt Nam Cộng Hòa bị đi cải tạo trước, đến lượt những văn nghệ sĩ bị bắt, tác phẩm thì bị thiêu đốt và họ đều phải bị coi là những kẻ có tội. Đương nhiên là bị bôi nhọ, kết tội là biệt kích văn nghệ. Đó. Ông Khai Trí cũng bị coi như là tội phạm, được liệt vào cái hàng văn nghệ sĩ và bị bỏ tù đi. Bởi vì cái người chiến thắng cho ông là cái người kinh doanh và phát triển cái văn hóa mà lúc đó Cộng sản Việt Nam gọi là văn hóa đồi trụy. Đó. Những người đã được từng sống ở miền Nam trước giải phóng ai cũng biết đến ông, gọi ông là ông Khai Trí, mà quên cái tên cúng cơm của ông là ông Nguyễn Hùng Trương. Ông làm được nhiều công việc lợi ích cho cái văn hóa Việt Nam. Cả đời ông đam mê cái công việc ấy, và ông quen biết rất là nhiều văn nghệ sĩ ở miền Nam, kể cả những cái văn nghệ sĩ ở miền Bắc đã di cư từ năm 1954 đó, thưa quý vị. Nhiều vị học giả, nhiều nhà văn, nhà thơ, tất cả đều quý mến ông. Có vị nói với tôi, tức là cái tác giả của bài viết này, ông Khai Trí không có khen được thì thôi, chứ không có gì đâu để mà nói xấu, để mà chê bai cả. Đúng vậy, ông Khai Trí là cái người làm sách, làm văn hóa, làm kinh doanh cái mặt hàng ấy, nhưng mà không thể coi ông là là hàng đầu nậu, là xuất bản sách. Trái lại, rất là trân trọng bởi vì cái tư cách của ông, bởi vì con người vừa khiêm nhượng vừa tốt lành của ông. Thưa quý vị đang đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu, và Hoàng Tĩnh đang mời quý vị chúng ta cùng theo dõi về trở lại ông Nguyễn Hùng Trương, tức là ông chủ của nhà sách Khai Trí ngày xưa ở Sài Gòn trên đường Lê Lợi. Chắc chắn là quý vị nào mà đã từng ở Sài Gòn, quý vị biết nhà sách Khai Trí ha, thưa quý vị ha. Khai Trí là một cái nhà sách bán lẻ, nhưng mà cái tên Khai Trí còn xuất hiện như là một nhà xuất bản, nhà phát hành và đồng thời là nhà xuất nhập cảng sách. Ngoài việc xuất bản sách thì ông còn có chủ trương là in cái tuần báo thiếu nhi. Chủ nhiệm Nguyễn Hùng Trương, chủ biên Nhật Tiến như đã có in ở trên cái tuần báo thiếu nhi chúng ta thấy. Rồi tập san Sử Địa do Nguyễn Nhã làm chủ biên. Ông tâm sự với lại phóng viên Phan Hoàng sau này rằng là trong tất cả những cái loại sách thì ông đặc biệt, ông nặng lòng với lại sách thiếu nhi. Từ năm 1971 tới năm 1975, ông chọn lọc xuất bản 300 đầu sách trong cái bộ tuổi thơ dành riêng cho các cháu nhỏ. Bên cạnh đó thì ông còn xuất bản tuần báo thiếu nhi với sự công tác của nhiều nhà văn, nhà báo, nhà giáo có uy tín với tâm huyết cùng trẻ em. Và đây là công việc mà ông rất là thích thú nhất. Trên diễn đàn Talawat thì tác giả Làng Đậu đã bày tỏ một cái lòng tri ân và thành kính với cái người đã góp công không nhỏ cho cái nền giáo dục và đào tạo ra một thế hệ thiếu nhi tại miền Nam Việt Nam trước kia với tuần báo giải trí và giáo dục có tên Thiếu Nhi. Như đã ghi ở trên bìa của mỗi số, về hình thức, trang bìa và trang cuối của tờ thiếu nhi lúc nào cũng được trình bày rất là công phu, dùng mỹ thuật in offset, một kỹ thuật tiến bộ và cũng rất là đắt tiền nhất của thời bấy giờ. Trang bìa thường in hình vẽ của họa sĩ VV về các đề tài khác nhau. Có lẽ bức tranh mà tác giả của bài viết này thích nhất đó là cái bức ông đồ. Bức tranh này sau đó cũng đã được lên khung trong một cái bộ tem dưới cái tên cúng cơm của họa sĩ VV Võ Hùng Kiệt, thưa quý vị. Nếu như cái trang đầu của tờ báo là một cái sự trang trọng cần thiết, thì cái trang cuối ngược lại đem lại cho độc giả vô vàn những cái thú vị qua những câu chuyện bằng tranh màu nổi tiếng dịch lại từ tiếng nước ngoài như là truyện Tintin, hoặc là truyện của Walt Disney vân vân. Những cái truyện tranh này đã được chọn lọc rất là kỹ lưỡng trước khi mà được đăng, nên có chất lượng rất là cao về nội dung giáo dục Họa sĩ BB cũng có góp phần vẽ minh họa cho một số những cái truyện tranh Việt Nam. Tờ thiếu nhi không bao giờ bị khô khan bởi vì nó có luôn các kỳ thi gọi là đố vui có thưởng, các chuyện cười do độc giả gửi tới cũng như các bài thơ, văn, nhạc, họa của nhiều tác giả, cả già lẫn trẻ. Còn trong cái mục gọi là truyện cổ tích cũng được thu hút người đọc bằng những cái truyện tranh của Tô Hoài, của Nhật Tiến và nhiều cây bút cừ khôi khác. Đặc biệt thú vị đó là hai mục trả lời thắc mắc cũng như là Tai Ngọc bên Bếp Hồng. Cũng xin nhắc lại vài cái câu thuộc loại hoa thơm khó lạ được giới thiệu trong vô vàn danh ngôn mà thờ thiếu nhi đã cho phổ biến trên mặt báo lúc bấy giờ, đó là lấy đức báo oán, oán ấy tiêu tan của Đức Phật, lấy chí nhân thai cường bạo, đem đại nghĩa thắng hung tàn của Nguyễn Trãi, hay hoặc là sự học như con thuyền ngược nước, không tiến ắt sẽ lùi. Và thưa quý vị, độc giả Nhí ngày đó viết là tiên lời của nhà sách, khi mà bán các mặt sách khác cũng đã được đem qua để mà bù lỗ cho cái tờ thiếu nhi. Có lẽ riêng đối với tác giả thì một thằng bé đen đuổi không quen biết, ông đã hành xử bù lỗ rất là nhiều. Khi mà tác giả hỏi mua 3 tờ thiếu nhi bởi vì không đủ tiền mua nhiều thì đã được ông cho thêm mấy tờ mà tác giả rất là muốn. Còn đối với những người độc giả lớn tuổi hơn thì ông Khai Trí ông bảo trợ tập sang Sử Địa của một nhóm giáo sư và sinh viên thuộc trường Đại học Sư phạm Sài Gòn. Cái số đầu tiên ra mắt bằng đọc từ năm 1966 và cái số cuối cùng là năm 1975 mang chủ đề Đặc khảo về Hoàng Sa và Trường Sa, một đề tài nóng bỏng sau sự kiện 19 tháng 1 của năm 1974 Hải quân Trung Cộng đã chiếm quần đảo Hoàng Sa. Tức là lúc đấy bây giờ ta kêu là Paracel, cái quần đảo Paracel đó, tên tiếng Việt của năm 74 đó là cái quần đảo Hoàng Sa, khi ấy thì đang thuộc chủ quyền của đất nước Việt Nam Cộng Hòa. Tập sáng Sử Địa phát hành 3 tháng một kỳ, ra được tổng cộng 29 số báo cho đến ngày Sài Gòn thất tụ của năm 1975, và đây là một cái nguồn tài liệu mà phải gọi tác giả gọi là tài liệu rất là phong phú trong cái việc khảo cứu sưu tầm về sử ký địa lý Việt Nam. Tác giả có những bài viết trên tập sang Sử Địa là những nhân vật nổi tiếng của miền Nam như là ông Hoàng Xuân Hãn, Phan Khoan, Thái Văn Kiểm, Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Ngu Ý, vân vân. Và thưa quý vị, Khai Trí còn là một nhà xuất bản chuyên in từ điển của miền Nam. Nếu nhà xuất bản thời thế in cuốn Việt Nam Tân Từ Điển của Thanh Nghị dày 1069 trang thì Khai Trí đã phát hành một loạt những từ điển như là Pháp Việt, Từ Điển của Đạo Đăng Vĩ với cái độ dày lên đến 1276 trang, Anh Việt, Việt Anh Từ Điển của Nguyễn Văn Khôn, vân vân. Thậm chí có những cái cuốn từ điển rất cần cho cái việc nghiên cứu nhưng mà lại khó tiêu thụ trên thị trường nhưng mà Khai Trí vẫn mạnh dạn để mà xuất bản, chẳng hạn như là cái bộ Hán Việt Từ Điển của Thiều Chửu hay hoặc là Hán Việt Tân Từ Điển của Nguyễn Quốc Hùng chẳng hạn. Nguyên tắc kinh doanh nói chung là nhắm vào cái tiền lãi thu về, nhưng mà một nhà kinh doanh có tâm hay hoặc là có đạo đức kinh doanh là biết dung hòa giữa một bên là lợi nhuận và bên kia là lợi ích của xã hội. Ông Nguyễn Hùng Trương là một nhà kinh doanh biết kết hợp cả hai cái lợi để mà đóng góp cho cái nền văn hóa của miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ. Ông còn giúp đỡ nhiều anh em văn nghệ sĩ gặp hoàn cảnh khó khăn bằng cách là mua tác phẩm của họ. Dù chưa in nhưng mà ông vẫn trả tiền đầy đủ theo cái kiểu mà tiền trao cháo múc. Ngoài ra thì ông còn tài trợ cho nhiều tờ báo hồi đó ở Sài Gòn, chẳng hạn như tờ Nhật Báo Sống của Chu Tử, thưa quý vị. Theo KBT thì ông Nguyễn Hùng Trương sinh năm 1926 tại Thủ Đức, nhưng mà cũng có người nói là ông sinh ở tuốt tận Biên Hòa. Thời thơ ấu, ông rất là cơ cực, ông thường nhịn ăn sáng và dùng 2 đồng xu mẹ cho để mà mua báo để đọc. Lên trung học thì ông học ở trường Petrus ký với một chiếc xe đạp cũ kỹ. Báo Thanh Niên viết về ông Khai Trí rằng thì là hết sức là quảng bác, nhưng ông lại rất là ít nói về mình, cho nên ít người biết ông chính là một cái tấm gương sống động, từ hai bàn tay trắng trở thành người kinh doanh cái ngành sách lớn nhất và uy tín nhất miền Nam lúc trước. Trong những ngày đầu Sài Gòn bị đổi chủ, có người thấy ông chủ Khai Trí trải cái tấm ni lông lớn ở trên vỉa hè ngay trước cửa của nhà sách Khai Trí để mà bán nốt những cái sách báo, số báo thiếu nhi còn sót lại. Tờ thiếu nhi vốn là báo khổ to, Nhưng mà đến năm 1975 thì nó đã co nhỏ và thu bé mình lại, chỉ còn như là một cuốn sổ tay mỏng lét, nhưng mà vẫn giữ nguyên cái tôn chỉ và mục đích. Năm 1976, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã mở một cái đợt gọi là cải tạo văn hóa, tiếp theo sau cái đợt cải tạo ngụy quân, ngụy quyền. Như quý vị biết, nhà sách Khai Trí bị truất thủ và bị tịch thu, cái kho sách 60 tấn bị tiêu hủy. Chủ nhân Nguyễn Hùng Trương, ông chủ của tiệm sách Khai Trí, đã bị bắt trong cái chiến dịch tháng 4 của năm 1976 và đưa đi cải tạo tại trại Z30C Hàm Tân vì cái tội họ gán cho đó là biệt kích văn nghệ. Một số nhân vật khác trong ngành phát hành sách báo như ông Nguyễn Văn Trà, chủ nhân của nhà tổng phát hành Nam Cường, ông Tư Bôn, tức là Tư Pô, tức cái vị chủ nhân của cơ sở phát hành Thống Nhất, rồi ông chủ của các nhà phát hành Đồng Nai, Độc Lập cũng cùng chung số phận. Bởi vì như thế nào? Bởi vì đã hoạt động trong cái lĩnh vực gọi là văn chương, đồi trụy, thưa quý vị, họ gọi là như vậy. Năm 1991, ông Khai Trí xuất cảnh sang Hoa Kỳ để mà đoàn tụ cùng với lại gia đình. Theo nhà văn Nhật Tiến thì ông Nguyễn Hùng Trương dự định là mở lại nhà sách Khai Trí. Nhưng mà cái điều trớ trêu là hầu hết những cái tác phẩm của Khai Trí đã được một số những nhà xuất bản hải ngoại in lại đó, mà không hề nghĩ đến cái chuyện bản quyền nào cả. Theo Phạm Phú Minh, có một điều khó khăn nữa là ông Khai Trí vừa thiếu vốn mà lại vừa thiếu cả nhân lực để gây dựng lại nhà xuất bản tại Hoa Kỳ. Đó. Cho nên cũng rất là khó khăn cho ông trong vấn đề đó. Hình như là ông Khai Trí này, ông có gặp Nguyễn Tấn Đời để mà bàn về cái việc góp vốn cho cái chương trình văn hóa, nhưng mà không đạt được kết quả. Ông Võ Thắng Tiết cho biết là trong số những sách vở của ông Khai Trí chuyển sang được bên Hoa Kỳ có nhiều thứ rất là giá trị, như là bộ sưu tập đầy đủ của báo Trí Tân cũng như là báo Nam Phong, tập san sử địa thời Việt Nam Cộng Hòa, cũng không thiếu một số nào, tất cả sắp xếp rất là ngăn nắp và rất là khoa học, thưa quý vị. Sau 5 năm sống ở Hoa Kỳ thì ông Nguyễn Hùng Trương biết rõ là mình chẳng làm được gì nữa, nhưng mà chỉ mong ước là không biết có thực hiện được hay không. Cho nên năm 1996 ông Khai Trí ông về lại Việt Nam để mà ông sống luôn tại đây. Nghe nói là chính phủ Việt Nam cũng có chủ trương trả lại nhà cửa tịch thu năm 75. Ông về nước với đề nghị là cái chính phủ cộng sản hãy trả lại những cơ sở cho ông, và ông sẽ cùng với là chính phủ thực hiện các nhà sách tân tiến theo cái lối Hoa Kỳ, trong đó có cái gian uống cà phê xem sách, có gian thiếu nhi để cho các em thoải mái tìm tòi. Nhưng mà những gì ông nghe nói đã không đúng với thực tế. Nhà sách Khai Trí của ông đã thành một cái nhà sách quốc doanh của cái thành phố đổi tên Sài Gòn, thưa quý vị. Nhà khác của ông thì bị chia chác cho cán bộ đã 20 năm qua. Họ bán đi, họ bán lại nhiều lần, giá cả càng ngày càng cao. Và cuối cùng, người ta cho lại một phòng trong một cái căn nhà cũ của ông. Đó. Và ông sống ở đó cho đến ngày ông qua đời với một cái giấc mộng lớn là không bao giờ ông đã thực hiện được. Có người có niềm đam mê mãnh liệt với sách báo ấy đã ra đi lúc 5 giờ 15 của ngày 11 tháng 3 năm 2005. Linh cữu của ông Quàng ở nhà riêng ở trên đường Phan Thanh Giản cũ, thế sau này họ kêu là đường Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, nguyện vọng của gia đình đó là cái tiền mà phúng điếu sẽ được tặng cho quỹ từ thiện của cái thành phố này. Đó. Lúc còn sinh thời, ông Nguyễn Hùng Trương cũng đã có lần ông chán nản khi mà được hỏi là bao giờ người ta trả lại nhà sách Khai Trí cho ông. Câu trả lời của ông, năm 3000. Chẳng khác nào là khi diễn tả một cái chuyện mà không bao giờ có thể xảy ra, thì người Sài Gòn thường sẽ nói chờ đến bao giờ, chờ Tết Congo chứ chờ đến bao giờ nữa. Vâng, kính thưa quý vị, đó là câu chuyện để Hoàng Tính có dịp khi chia sẻ cùng quý vị về ông Nguyễn Hùng Trương và nhà sách Khai Trí, nhà sách nổi tiếng bậc nhất của Sài Gòn trước năm 1975. Và đến đây thì Hoàng Tính sẽ được tạm dừng chương trình này. Cảm ơn sưu tầm của Mẫn Nhi được in trong Sài Gòn xưa trang web, để Hoàng Tính có dịp Hoàng Tính chia sẻ với quý vị theo dõi chương trình Quê Hương Mến Yêu, nhất là ở Sài Gòn của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM.